Kiếm nghịch thương khung, chương 625, chiến trường Đông Bắc 1, góc truyện audio.com. Huyền Huyền mời Huyền Thiên ngồi xuống, nét mặt hưng phấn hỏi. Lần này trở về Bắc vực thế nào? Nhất định là phong quang vô hạn a. Ở Bắc thần các cũng có thể nghe được uy danh của ngươi ở Thư Phong đế quốc. Ai, một lời khó nói hết. Huyền Thiên thở dài một hơi, nói nghe một chút. Ngạo Huyền Huyền ngồi xuống bên cạnh Huyền Thiên. Trừ một số chuyện không thể nói, Huyền Thiên cũng kể cho Huyền Huyền những chuyện khi hắn trở về Bắc vực. Đối với việc ám sát có liên quan đến Ngạo Kiếm Sơn Trang, Huyền Thiên cũng không có giấu giếm. Bởi vì điều này không phải bí mật gì, Ngạo Huyền Huyền sớm muộn gì cũng sẽ biết. Nhưng nói về việc hắn sử dụng công phu sư tử ngoạm đối với Ngạo Kiếm Sơn Trang, Huyền Thiên ở trước mặt Huyền Huyền cũng có chút ngại ngùng. Ngạo Huyền Huyền chú ý trọng điểm, hiển nhiên không vì Huyền Thiên sử dụng công phu sư tử ngoạm mà mất đi sự kích động. Không thể tưởng tượng nổi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ngạo Kiếm Sơn Trang vậy mà lại đi ám sát ngươi. Ta đã truyền tin cho Gia Gia mấy lần, muốn người hảo hảo đối đãi với ngươi. Ngạo Kiếm Sơn Trang sao lại có người không nghe lời lão nhân gia? Quả thật vô liêm sỉ. Ngạo Huyền Huyền kích động nói xong, thanh âm cũng an tĩnh trở lại. Sắc mặt nàng thoáng đỏ ửng, sợ hãi nhìn Huyền Thiên. Trong lúc vô tình nàng đã truyền tin cho Gia Gia nói Huyền Thiên trở về Bắc vực, muốn người quan tâm đến sự tình của hắn. Bầu không khí có phần xấu hổ. Huyền Huyền, đúng lúc này giọng nói Viên Tuệ Tâm vang lên. Việc này trở lại đã hóa giải bầu không khí xấu hổ này. Sư tôn, Viên sư thúc, Huyền Huyền cùng Huyền Thiên đồng thời ra ngoài nghênh đón. Huyền Thiên, thì ra ngươi ở nơi này, ta vừa vặn muốn đi tìm ngươi. Viên Tuệ Tâm vừa tiến vào đại sảnh, ánh mắt liền nhìn lên người Huyền Thiên. Tìm đệ tử, Huyền Thiên thầm nghĩ, mình vừa mới trở lại cũng đang muốn tìm sư thúc. Không biết Viên sư thúc tìm đệ tử có việc gì? Thấy thần sắc khó hiểu của Huyền Thiên, Viên Tuệ Tâm nói. Ô trưởng lão ở hội nghị trưởng lão đoàn đã nói ngươi trở lại. Sau khi bàn bạc trưởng lão đoàn quyết định phái ngươi đi tham gia một đại sự. Huyền Thiên thầm nghĩ quả nhiên là có việc, hắn cũng đoán trước được một hai. Nhưng Huyền Thiên thật không ngờ rằng mình vừa mới về Bắc thần các đã phải đi làm nhiệm vụ. Không biết là chuyện gì à? Viên Tuệ Tâm nói, chiến trường Đông Bắc Thần Châu truyền tin về. Lệnh huyết giáo tiến công Thần Châu Đại Lục đã gia tăng thêm lực lượng, hiện tại đang cần quân cứu viện, vô cùng cấp bách. Trưởng lão đoàn chuẩn bị phái ra một ít đệ tử địa giai cảnh đi tới chiến trường Đông Bắc để trợ giúp. Huyền Thiên, ngươi cũng nằm trong danh sách này. Đông Bắc Thần Châu, đại chiến cùng lệnh huyết giáo. Huyền Thiên dùng mình vừa mới từ Bắc vực trở lại, đã phải đi Đông Bắc Thần Châu. Đây thật sự là một chuyến lữ hành dài. Một mảnh đất hoang vu, một con vực nhỏ, trước mắt hắn khắp nơi đều có dấu vết chiến đấu kịch liệt lưu lại. Đây là ấn tượng đầu tiên của Huyền Thiên khi đi tới chiến trường Đông Bắc. Từ Bắc Thần Các đến Đông Bắc Thần Châu, khoảng cách này so với từ Bắc Thần Các đến Ngạo Châu còn xa hơn. Đợi khi nhóm người Huyền Thiên được Bắc Thần Các điều đến viện trợ thì thời gian cũng đã đến đầu tháng 4. Tháng 4 vốn là lúc hoa tươi nở rộ, khắp mọi nơi trên Thần Châu Đại Lục đều bừng bừng sức sống, hoa cỏ sinh sôi nảy nở. Một mảnh sinh cơ bừng bừng, mà, góc truyện audio.com, chiến trường Đông Bắc lại là một mảnh hoang vu, khí tức giết chóc hủy diệt có ở khắp nơi, tiếng gió rít gào như tiếng kèn báo hiệu tử vong. Thần Châu Đại Lục rộng lớn vô cùng, phương viên chừng trăm vạn dặm, dân số đông đúc ước tính cũng phải đến vài tỷ người. Đi vào chiến trường Đông Bắc, Huyền Thiên mới biết được số lượng cường giả so với dân số ở Thần Châu Đại Lục cách biệt như thế nào. Kỳ thật ngay ở Bắc Thần Các cũng đã thấy được điều đó. Đệ tử địa giai cảnh có đến hàng ngàn, hơn nữa còn tính cả các vị trưởng lão địa giai cảnh. Mà Bắc Thần Các mới chỉ là một trong bốn các của Thiên Tinh Các. Cường giả địa giai bốn các của Thiên Tinh Các cũng phải vượt qua con số một vạn. Mà chủ các Thiên Tinh Các còn cường đại hơn nữa, số lượng cường giả địa giai ở chủ các cũng phải trên dưới hai vạn. Nhưng Thiên Tinh Các cũng chỉ là một môn phái mà thôi. Cả Thần Châu Đại Lục này những thế lực thượng phẩm có đến hàng trăm. Trừ điều đó ra thì còn có vô số thế lực trung phẩm. Số lượng cường giả địa giai thế lực lục phẩm tuy không nhiều lắm nhưng thế lực ngũ phẩm, thế lực tứ phẩm thì có không ít. Nếu thật sự thống kê toàn bộ cường giả địa giai ở trên Thần Châu Đại Lục thì đây sẽ là một con số rất lớn. Đương nhiên, con số này cũng chỉ là một phần nhỏ trong tổng số dân sống trên Thần Châu Đại Lục mà thôi, tỷ lệ rất nhỏ, trong vạn người cũng khó tìm được một vị cường giả địa giai. Chuyện được copy tại truyện phun chiến tuyến của Thiên Tinh Các và luyện huyết giáo vô cùng dài. Từ Đông Bắc Bắc vực kéo đến Tây Bắc Đông vực diện tích ước chừng vài châu. Chỗ Huyền Thiên đang đứng là Linh Châu, một châu ở phía Đông Bắc vực cùng Đông vực Tịnh Châu hỗ trợ lẫn nhau. Từ xưa đến nay, Linh Châu sản sinh ra nhiều linh thạch. Chính vì thế mà Linh Châu mới có cái tên này. Cho đến nay Linh Châu còn có một vài mạch khoáng linh thạch là địa phương thừa thãi linh thạch nhất Thần Châu. Linh thạch mà mạch máu của tông môn và các thế lực liên quan đến tốc độ tu luyện của cường giả địa giai cảnh trở lên. Cho nên Linh Châu đối với Thần Châu Đại Lục là một nơi vô cùng trọng yếu. Đại lượng cường giả của thiên tinh các đều đóng trú ở nơi này. Để đề phòng luyện huyết giáo xâm lấn, lấy thiên tinh các làm chủ, các thế lực lớn trên Thần Châu Đại Lục đều phái ra cường giả địa giai đến tham chiến, con số cũng lên đến 3 vạn. Hơn nữa còn có hơn 100 cường giả thiên giai tọa chấn. Linh Châu với tư cách là nơi vô cùng trọng yếu cũng là nơi luyện huyết giáo muốn công phá nhất. 3 vạn cường giả địa giai thì có một nửa đều đóng trú ở đây. Sắp tới, luyện huyết giáo tụ tập các thế lực hải ngoại lại đối với Thần Châu Đại Lục phát động chiến tranh. Nhân số tham gia cuộc chiến này so với trước kia tăng lên nhiều lắm. Nghe nói, các thế lực cường đại ở hải ngoại cũng muốn tham dự trận chiến này. Sau khi nhận được tin tức, thiên tinh các lập tức đã gửi thư cầu viện binh ở khắp mọi nơi trên Thần Châu Đại Lục. Tư Nam Phong nhân cơ hội này, danh chính ngôn thuận đưa Huyền Thiên đến chiến trường Đông Bắc. Địa Linh Thành là đệ nhất thành ở Linh Châu, tổng bộ của Địa Linh Môn cũng chuyển vào bên trong thành cùng với những cường giả siêu cấp của thiên tinh các tọa chấn. Bắc Thần các lần này phái tới mấy trăm cường giả địa giai, liền phân phối đến Địa Linh Thành. Dẫn đầu là một vị trưởng lão địa giai cảnh đỉnh phong, tên là Tư. Góc truyện audio.com, Đông Ngạn, bởi vì cùng thủ tọa Tư Nam Phong của trưởng lão đoàn là đồng tộc cho nên Tư Đông Ngạn ở trong Bắc Thần các có được địa vị rất cao. Dưới thái thượng trưởng lão thì hắn là trưởng lão có quyền lực nhất. Cách chương.